Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại Đức trụ trì chùa Hưng Pháp. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay là ngày 11 tháng Giêng năm Tân Mão, tại chùa Hưng Pháp tổ chức tu niệm Phật một ngày. Chúng tôi cũng được cái duyên lành trở về đây, trước là thăm ngôi Tam Bảo chùa Hưng Pháp, sau là kính chúc sức khỏe đến Đại Đức trụ trì cũng như chư tăng tại bổn tự, đồng thời cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho toàn thể quý Phật tử và gia quyến luôn được an vui, hạnh phúc, vạn sự kiết tường và tinh tấn trên con đường tu học. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hàng năm vào dịp đầu xuân, quý Phật tử thường đến chùa lễ Phật và cầu nguyện cho gia đạo được bình an. Đây là nét đẹp văn hóa của dân tộc Việt Nam chúng ta, và nét đẹp này chúng ta nên trân trọng và giữ gìn. Đầu năm đến chùa, trước hết là chúng ta lễ Phật, sau đó là cầu cho gia đạo được bình an. Đối với bản thân thì cầu mong được mạnh khỏe, an vui, không bệnh tật, không tai nạn. Đối với gia đình thì mong muốn được hòa thuận, hạnh phúc, giàu có, ấm no, con thảo cháu hiền. Không những chúng ta mong cầu hiện tại mình được an vui, cuộc sống gia đình hạnh phúc ấm no, mà chúng ta còn cầu xa hơn nữa, mong sau này khi bỏ báo thân được sinh về cõi trời hoặc cõi Phật. Đây là những mong ước rất chính đáng, rất tốt đẹp. Tuy nhiên, mong ước cần phải có thực hiện con đường đưa đến mong ước đó mới thành tựu được mong ước. Ngược lại, nếu chúng ta chỉ mong ước suông thì cả đời cũng không thể thành tựu được mong ước đó. Cho nên trong kinh Tăng Chi 2, Đức Phật có dạy năm pháp khó tìm được ở đời, đó là tuổi thọ, dung sắc, an lạc, tiếng đồn tốt và chư thiên. Đây là năm pháp khó tìm được ở đời. Tất cả chúng ta ai cũng mong mình được tuổi thọ có sắc đẹp, an lạc, tiếng đồn tốt, cho đến mong sau này khi bỏ thân xác được về cảnh giới tốt đẹp, đó là cảnh giới của chư thiên. Như vậy thì năm pháp này Đức Phật đã khẳng định không phải do cầu sinh hay tán thán làm nhân để đạt được, mà phải thực hành con đường đưa đến tuổi thọ, dung sắc, an lạc, tiếng đồn tốt và chư thiên. Vậy chúng ta muốn có quả thì phải gieo nhân, chứ không thể nào ngày hôm nay mình ngồi mình mong ước cho ruộng mình có lúa, mình mong ước sau này mình làm bác sĩ, kỹ sư. Mong ước là điều tốt, nếu chúng ta không gieo, không cấy, không cày, không chăm sóc thì chắc chắn ruộng chúng ta cũng không có lúa. Chúng ta cứ mong ước rằng mình sẽ được làm bác sĩ, kỹ sư, làm thầy giáo, làm kiến trúc sư, nhưng chúng ta không học thì chắc chắn cũng không bao giờ đạt được mong ước đó. Đức Phật đã khẳng định trong kinh Tăng Chi Bộ rằng nếu chúng ta mong ước một điều gì thì phải thực hành con đường đưa đến mong ước đó. Ở đây Đức Phật dạy thông thường chúng ta có 5 cái mong ước: tuổi thọ, dung sắc, an lạc, tiếng đồn tốt và chư thiên. Trước nhất là tuổi thọ. Thì tuổi thọ đồng nghĩa với khỏe mạnh, an lạc, hạnh phúc, vợ chồng hòa thuận, con cháu thảo hiền. Bởi vì tất cả những sự tốt đẹp, những sự hưởng thụ, hạnh phúc trên cuộc đời này đều từ cái thân của chúng ta. Có thân thì chúng ta mới có hưởng được những điều hạnh phúc đó. Nếu chúng ta có tiền rừng, bạc biển, có gia tài, đồ sộ, có con thảo cháu hiền mà mình không có sự sống thì chắc chắn chúng ta cũng không hưởng được gì cả. Do vậy, sự sống là rất quý giá, và tuổi thọ lại còn quý hơn nữa. Bởi vì quý vị có sống thọ, sống lâu, chúng ta mới hưởng được nhiều hạnh phúc trên cuộc đời này. Nếu chúng ta chết yểu, bệnh hoạn thì chắc chắn rằng chúng ta cũng không hưởng được gì trên cuộc đời này cả. Trong kinh Trung Bộ có chép một thanh niên đến gặp Đức Phật và bạch rằng: thưa tôn giả Gotama, do nhân gì, do duyên gì giữa loài người với nhau, chúng tôi có người đoạn thọ, có người trường thọ? Đức Phật trả lời: ở đây này thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông sát sinh, tàn nhẫn, tay lấm máu, tâm chuyên sát hại, đã thương, tâm không từ bi với các loại chúng sinh. Do nghiệp ấy, sau khi mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, nếu được tái sinh trong loài người, người ấy phải đoản mạng. Nhưng ở đây, này thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông từ bỏ sát sinh, tránh xa sát sinh, bỏ trường, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc của tất cả chúng sinh. Do nghiệp ấy, sau khi mạng chung, được sinh vào thiện thú, thiên giới, nếu tái sinh trong loài người, người ấy được trường thọ. Qua lời dạy trong kinh Trung Bộ, chúng ta thấy Đức Phật dạy rất rõ ràng. Nếu người nào sát sinh, bàn tay lấm máu, đã thương, tâm không từ bi với các loại chúng sinh, do nghiệp ấy sau khi mạng chung bị sinh vào cõi dữ, ác thú, nếu được làm người thì hay đau ốm, chết yểu. Đây là điều mà Đức Phật đã chỉ dạy rất rõ ràng cho chúng ta. Sở dĩ trên cuộc đời này có những người khỏe mạnh, trường thọ, cũng có những người ốm đau, chết yểu, đó là nhân quả của chính chúng ta. Quá khứ chúng ta đã sát sinh hại vật, làm cho rất nhiều chúng sinh bị đau khổ, bị mất mạng. Cho nên hiện tại chúng ta bị quả báo là ốm đau, chết yểu. Quả nào cũng có nguyên nhân của nó. Những người tạo nghiệp ác, sau khi từ bỏ thân này rồi, không phải họ được tái sinh làm người đâu, mà còn phải đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Sau những thời gian bị đọa vào ác đạo như thế, được trở lại làm người, bị ốm đau, chết yểu. Ngược lại, những người nào từ bỏ sát sinh, tránh xa sát sinh, bỏ trường, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ. Ở đây Đức Phật dạy rất rõ, biết tàm quý. Tàm quý có nghĩa là mình phải biết hổ thẹn, Nếu người nào không biết hổ thẹn, Đức Phật nói chẳng khác gì cầm thú. Nếu chúng ta sống mà không biết hổ thẹn với những hành động xấu ác của mình thì có khác gì cầm thú đâu. Con thú cũng là động vật, con người cũng là động vật, nhưng con người là động vật cấp cao. Cao ở chỗ nào? Cao ở chỗ là cái đầu, ở chỗ mình biết phân biệt đúng sai phải trái, biết nhân quả thiện ác, biết đây là cha là mẹ là anh là em, biết đây là chồng là vợ là con là cháu. Vậy thì tàm quý là sự hổ thẹn. Chúng ta biết hổ thẹn với những hành động ác, hành động sai trái, hành động bất thiện của mình, để từ đó mình nhận thấy được những điều sai trái để sửa đổi. Đó gọi là người biết tàm quý. Cái đó nữa là người có lòng từ. Lòng từ là lòng thương. Mình thương thân của mình như thế nào thì phải thương thân của người khác, của những động vật khác như thế đó. Chúng ta tham sống sợ chết thì con vật cũng tham sống sợ chết. Chúng ta buồn, vui, hạnh phúc, đau khổ thì các động vật khác cũng buồn, vui, hạnh phúc, đau khổ như chúng ta. Tất cả mọi động vật đều có chung một cái bản năng là tham sống sợ chết. Lấy một vật nhọn đâm vào thân chúng ta thấy đau, ai cầm dao dí vào cổ chúng ta cũng biết sợ. Chắc chắn các loài động vật khác cũng thế, nó cũng biết đau, biết sợ như chúng ta. Suy lòng mình ra lòng người, ra các động vật khác thì chúng ta sẽ phát khởi được cái tâm từ bi, thương các loài chúng sinh, không nỡ giết, không nỡ ăn thịt chúng sinh. Đây là cái nhân để chúng ta có thể được trường thọ ở đời này và những đời khác. Đức Phật dạy rất rõ, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc của tất cả chúng sinh. Mình giết một chúng sinh có nghĩa là đang làm giảm đi tuổi thọ của mình. Mình cứu một chúng sinh đó là đang làm tăng lên tuổi thọ của mình. Cho nên Đức Phật dạy rất rõ, nếu người nào từ bỏ sát sinh, tránh xa sát sinh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc của tất cả chúng sinh, thì do nghiệp ấy, khi mạng chung được sinh vào thiện thú thiên giới. Có nghĩa là sau khi từ bỏ sát thân này rồi, chúng ta còn được sinh về những cảnh giới tốt đẹp như là cõi trời. Sau khi từ những cõi trời chúng ta trở xuống cõi người, vẫn được hưởng cái phước báo là trường thọ. Trong kinh Tăng Chi Bộ 2, Đức Phật có dạy có 5 pháp làm gia tăng tuổi thọ. Thế nào là 5? 1. Làm việc thích đáng. 2. Biết vừa phải trong việc thích đáng. 3. Ăn các đồ ăn tiêu hóa. 4. Du hành phải thời. 5. Sống phạm hạnh. Đây là 5 pháp làm gia tăng tuổi thọ. Ở đây theo chúng tôi nghĩ chắc ai cũng muốn mình có tuổi thọ, đúng không? Sống lâu. Thế nhưng sống lâu phải đồng nghĩa với gì? Khỏe mạnh, an vui, hạnh phúc, con thảo cháu hiền, gia đình hòa thuận ấm êm thì tuổi thọ đó mới đúng nghĩa. Còn nếu chúng ta thọ mà ốm đau, con cháu hất hủi, nghèo đói, không nhà không cửa, gia đình không hòa thuận, thọ như vậy thường ta gọi là gì? Đa thọ, đa nhục. Cho nên chúng ta phải hiểu thọ ở đây phải đồng nghĩa với khỏe mạnh, an lạc. Đức Phật dạy trong kinh Tăng Chi Bộ có 5 pháp làm gia tăng tuổi thọ. 5 pháp đó là gì? 1. Làm việc thích đáng. Nghĩa là chúng ta trong cuộc sống ai cũng phải có ăn. Mà muốn có ăn thì chúng ta phải làm việc. Thì làm việc mình cũng phải vừa với sức của mình. Sức của mình 10 thì mình làm 8 làm 9. Sức 10 mà mình làm tới 15 20 thì chắc chắn rằng tuổi thọ chúng ta không tăng mà coi chừng lại giảm. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta phải làm việc thích đáng, có nghĩa là vừa đủ, không quá sức, không tham lam vì đồng tiền mà mình quên mất cả sức khỏe. Có người nói câu cũng rất là hay. Mình á bỏ sức ra để mình làm ra tiền, rồi mai mốt á mình lại lấy tiền đó mình mua sức khỏe. Cho nên là làm việc thích đáng là không làm quá sức. Thứ hai là biết vừa phải trong việc thích đáng. Nghĩa là chúng ta làm cũng phải có những thời giờ để nghỉ ngơi. Chẳng hạn như mình làm việc một ngày bao nhiêu giờ, còn lại bao nhiêu giờ chúng ta nghỉ ngơi để dưỡng sức, đủ sức để chúng ta tiếp tục làm công việc ngày hôm sau. Nếu chúng ta cứ cố gắng ngày nào mình cũng làm quá sức thì chắc chắn rằng sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ. Thứ ba, ăn các đồ ăn tiêu hóa. Đây cũng rất là quan trọng quý vị. Người ta nói bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất. Nghĩa là bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra. Ăn đôi khi chúng ta nghĩ rằng ăn nhiều là tốt. Xin thưa quý vị, không phải ăn nhiều là tốt, mà ăn có điều độ, ăn đúng thời. Ăn cũng có một nghệ thuật ăn. Ăn cũng là cái cách dưỡng sinh. Quý vị thấy bây giờ người ta đang ăn dưỡng sinh theo phương pháp Osawa là gạo lứt muối mè. Gạo lứt muối mè ăn có thể chữa trị được rất nhiều các thứ bệnh. Đó là cái cách thực dưỡng. Do vậy ăn chúng ta cũng phải biết cách và ăn đúng thời đúng khắc. Và nhất là khi mình ăn rồi đó thì cũng phải có thời gian để cho nó tiêu hóa. Quý vị thấy trong cuộc sống mình làm mình cũng phải có nghỉ ngơi. Bao tử của chúng ta, các bộ phận trong cơ thể của chúng ta cũng phải có thời gian để cho nó nghỉ ngơi chứ. Mới ăn cơm xong rồi lát lại ra lại ăn nữa, người ta gọi là ăn quà vặt đó. Ăn từ sáng đến tối lúc nào cũng ăn hết. Thì cái bao tử mình, tất cả các bộ phận trong cơ thể mình nó làm việc nhiều quá thì dẫn đến yếu, rồi đau, bệnh. Thứ tư là du hành phải thời. Nghĩa là chúng ta đi ra ở bên ngoài, đi đây đi đó, mình cũng phải biết thời tiết. Chẳng hạn như thời tiết mưa, gió, rồi rét, rồi bão lụt. Nếu chúng ta không biết thời, không biết lúc nào nên đi, lúc nào không nên đi, khi ra đường rủi gặp giông, gặp bão hoặc là rét quá thì cũng ảnh hưởng đến sức khỏe. Đã ảnh hưởng đến sức khỏe thì tất nhiên phải giảm tuổi thọ chúng ta. Thứ năm là sống phạm hạnh. Cái điều này rất quan trọng quý vị. Sống phạm hạnh là sống làm sao? Ở đây á, Đức Phật dạy chúng ta phải biết điều độ trong vấn đề quan hệ nam nữ. Cái này quan trọng lắm. Thân của chúng ta cũng như một cái cây. Cái cây mà bị lấy mũ nhiều quá thì cây đó mau khô, héo và tàn lụi. Thân thể của chúng ta gồm có ba phần: tinh, khí và thần. Ba thứ này nếu chúng ta bảo trì được thì cơ thể của chúng ta khỏe mạnh, da dẻ của chúng ta tươi nhuận, sức khỏe của chúng ta cũng tốt. Và ngược lại, người nào mà đắm mê sắc dục nhiều quá thì dẫn đến mau già và ảnh hưởng đến tuổi thọ. Đây là sự thật, cho nên chúng ta phải lưu ý cái điều này.
đó là năm pháp làm gia tăng tuổi thọ. Như vậy thì tất cả chúng ta ngồi đây ai cũng muốn mình có tuổi thọ, muốn là điều chính đáng. Thế nhưng để đạt được ước muốn thì không phải cầu xin, không phải tán thán mà có được. Chúng ta phải thực hành con đường đưa đến thọ mạng. Mà thực hành con đường đó là gì? Thứ nhất là chúng ta không bị sự tác động của nghiệp ác quá khứ như sát sinh. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta sinh ra trên cuộc đời này là chúng ta đang nhận một cái nghiệp của quá khứ. Nếu quá khứ chúng ta tạo nghiệp ác, sát sinh, hại vật quá nhiều thì tất nhiên đời sống hiện tại của chúng ta bị ốm đau, chết yểu. Đó là nghiệp ác của quá khứ tác động đến hiện tại của chúng ta. Còn hiện tại chúng ta phải biết giữ gìn thân thể bằng cách là gì? Làm việc có chừng mực, ăn uống điều độ, vận động cơ thể thường xuyên. Kế đến nữa là vấn đề sắc dục. Đây là điều rất là quan trọng. Nếu chúng ta giữ gìn được, hạn chế có điều độ trong vấn đề sắc dục thì sẽ giữ được cơ thể khỏe mạnh, da vẻ tươi nhuận, sống thọ. Thứ hai là dung sắc. Dung sắc là hình tướng sắc đẹp. Hình tướng sắc đẹp thì người nam, người nữ ai cũng muốn. Một người có thể gương mặt khả ái, thế nhưng mà cái thân tướng không có cân đối. Giờ mặt thì đẹp nhưng mà mập quá coi cũng không được. Mặt đẹp nhưng mà cao quá coi cũng không được. Mặt đẹp mà thấp quá coi cũng không được. Như vậy thì chúng ta thấy rất là rõ ràng cái tướng con người tuy rằng nó không ra gì, nó chỉ là giả thôi. Thế nhưng nhìn một người có gương mặt khả ái, thân tướng cân đối thì tự nhiên chúng ta cũng rất là có cảm tình. Trong cuộc sống thực tế thì ai cũng muốn mình đẹp cả, đúng không? Cho nên mấy cô phải bỏ tiền ra rồi chịu đau đớn đi thẩm mỹ viện để tân trang cho mình được đẹp. Thế nói về cái tướng đẹp cũng có rất là nhiều cái tiêu chuẩn. Nếu khi chúng ta đi thi hoa hậu á thì người ta đặt ra những cái tiêu chuẩn rất là rõ ràng. Vòng ngực bao nhiêu, rồi eo bao nhiêu, rồi mông bao nhiêu, rồi chiều cao bao nhiêu, rồi cân nặng bao nhiêu, để đánh giá được cái sắc đẹp của mình. Nếu mà gương mặt mình đẹp mà thân hình của mình nó không có cân đối, rồi cái trọng lượng cũng không có cân đối thì không phải là một người đẹp toàn diện. Rồi người nam á có tướng đẹp của người nam, mà người nữ thì có tướng đẹp của người nữ. Nói ra chuyện này chúng ta thấy nó cũng rắc rối ha, cũng nhiều thứ. Cái người nam thì vai ô thịt bắp, tướng mạnh mẽ như là lực sĩ thì như vậy là đẹp. Còn người nữ thì mảnh mai, yểu điệu, nhẹ nhàng, tha thước là đẹp. Còn bây giờ đó, đàn ông mà mảnh mai, yểu điệu, tha thước thì trông giống gì? Là giống bê đê. Người nữ mà vai u thịt bắp lực lưỡng như đàn ông thì thấy nó cứng quá. Do vậy mà nói về sắc đẹp thì tâm lý ai cũng muốn mình đẹp cả. Vậy thì Đức Phật dạy muốn được cái dung sắc thì phải làm sao? Trong kinh Tăng Chi Bộ 2 có chép là do nhân gì bạch Đức Thế Tôn, do duyên gì ở đây một số nữ nhân dung sắc đẹp được ưa nhìn, tịnh tính, thành tựu với dung sắc thù thắng, giàu sang, tài sản lớn, sở hữu lớn, ảnh hưởng uy tín lớn. Phật đáp: ở đây này Malika, có hàng nữ nhân không phẫn nộ, não hại không nhiều, tuy bị nói nhiều, không có nổi giận, nổi nóng, nổi sân, không có biểu lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn. Người này bố thí cho Sa Môn hay Bà La Môn món ăn, đèn đuốc, tánh tình không keo kiệt, thấy người khác được lợi dưỡng cung kính, tôn trọng, tôn kính, đảnh lễ, cúng dường, không ganh tị, tức tối, trói buộc bởi ganh tị. Người ấy sau khi từ bỏ đời này, trở lui lại trạng thái này tại đây, tại đấy tái sanh dung sắc đẹp tốt, tịnh tính, thành tựu với dung sắc thù thắng, giàu sang, tài sản nhiều, sở hữu lớn, ảnh hưởng uy tín lớn. Vậy qua bài kinh trong Tăng Chi Bộ 2, Đức Phật dạy rất rõ, chúng ta muốn có được dung sắc đẹp thì không sân hận, biết bố thí, không ganh tị và tôn kính mọi người. Đây là cái nhân để tạo sắc đẹp cho chúng ta hiện tại cũng như tương lai. Điều quan trọng đầu tiên trong bài kinh này nêu ra đó là không sân hận. Quý vị cứ thử tưởng tượng, lúc nào đó mặt mình á giận lên thì đẹp hay là xấu, dữ hay là hiền? Rất rõ rồi, nếu chúng ta sân lên thì mặt mình xấu đi và dữ ra. Hàng ngày chúng ta thường xuyên nổi nóng, nổi sân, bực tức, ôm cái phiền não thì gương mặt chúng ta có đẹp không? Không thể đẹp. Chúng ta đang nuôi cái hạt giống phiền não, sân hận, thì cái kết quả là chúng ta phải bị xấu xí. Trong đây Đức Phật dạy chúng ta còn phải biết bố thí nữa nè. Rồi không có ganh tị. Ganh tị có nghĩa là mình thấy người ta đẹp á là mình ganh, thấy người ta có tiền á mình cũng ganh, thấy người ta giỏi mình cũng ganh, thấy người ta đi chùa nhiều mình cũng ganh. Vô duyên thì ghét kẻ có duyên, không tiền ghét kẻ có tiền cầm tay. Mà những người này ôm cái lòng ganh tị như vậy thì có hạnh phúc, có an lạc không quý vị? Không thể có hạnh phúc, không thể có an lạc. Lúc nào mình cũng nhìn người ta rồi mình so kè, giận tức, phiền muộn, hơn thua. Đó là cái nhân để chúng ta mau già, mau xấu mà giữ ra. Và Đức Phật còn dạy chúng ta phải biết tôn kính, có nghĩa là khiêm hạ. Lúc nào mình cũng kính trọng mọi người, lúc nào mình cũng khiêm hạ với mọi người, lúc nào mình cũng tán thán những điều tốt đẹp của mọi người. Chúng ta luôn luôn hoan hỷ với những điều tốt, đẹp, thành công của người khác. Đó là mình tạo cho mình một cái nhân xinh đẹp. Bởi vì cái tâm của chúng ta lúc đó là tâm gì? Tâm hoan hỷ. Quý vị cứ nhìn coi cái mặt mình lúc nào cười thì sao? Thì khác rồi phải không? Thấy nó tươi ra. Còn giận đi cái là thấy dữ. Vậy thì tâm mình lúc nào cũng hoan hỷ thì gương mặt của mình sẽ tươi. Rồi mình tạo cái nhân đó cho hiện tại cũng như trong tương lai của mình có được cái thân tướng xinh đẹp, khả ái. Trong kinh Tăng Chi Bộ 3 có chép, một thanh niên hỏi Phật: Thưa tôn giả Gotama, do nhân gì, do duyên gì giữa loài người với nhau chúng tôi thấy có người xấu xí, có người đẹp đẽ? Đức Phật trả lời: Vậy này thanh niên, hãy nghe và suy nghiệm kỹ ta sẽ nói. Ở đây này thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông phẫn nộ nhiều Phật ý, bị nói đến một chút thời bất bình, sân hận, chống đối và tỏ lộ bất mãn. Do nghiệp ấy, sau khi mạng chung bị sinh vào cõi dữ ác thú, nếu được tái sinh trong loài người, người ấy phải chịu xấu xí. Nhưng ở đây, này thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông không phẫn nộ, không nhiều phật ý, dù cho bị nói đến nhiều cũng không bất bình, không sân hận, chống đối và tỏ lộ bất mãn. Do nghiệp ấy, sau khi mạng chung, được sinh vào thiện thú, thiên giới. Nếu tái sinh trong loài người, người ấy sẽ được xinh đẹp. Trong Kinh Tương Ưng 1, Đức Phật có dạy: không than việc đã qua, không mong việc sắp tới, sống ngay với hiện tại, do vậy sắc thù diệt. Không than việc đã qua là những việc gì đã qua rồi, chúng ta không nên để trong tâm. Nếu mà những chuyện xảy ra tốt đẹp không nói gì, những chuyện xảy ra không tốt đẹp, chúng ta cứ ôm lòng, tức giận, oán hờn, đau khổ. Hỏi quý vị có lợi ích gì đâu. Chúng ta càng ôm thêm trong lòng mình những phiền não thôi. Quá khứ đã qua rồi thì chưa cho qua đi. Câu thứ hai là không mong việc sắp tới, nghĩa là những cái gì trong tương lai nó còn xa quá thì chúng ta cũng đừng có nên để tâm quá nhiều vào đó. Đức Phật dạy: sống ngay với hiện tại, do vậy sắc thù diệt. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng. Quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến, thì bây giờ chúng ta nên sống với hiện tại. Nói thế không phải là quá khứ không cần, tương lai không có, mà chúng ta phải hiểu Đức Phật dạy quá khứ đã qua thì chúng ta không nên than, không nên đau khổ về những gì đã xảy ra trong quá khứ. Chứ không phải rằng chúng ta không nghĩ về quá khứ. Nếu chúng ta không nghĩ về quá khứ thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ không có những bài học cho hiện tại. Quá khứ là kinh nghiệm, kinh nghiệm cho hiện tại và cho tương lai. Còn nếu mà chúng ta nói rằng không nghĩ đến tương lai thì cũng không được. Con người mình thì phải có ước mơ, có tương lai chứ. Nếu mà anh không có ước mơ, không có tương lai thì làm sao mình có thể thực hiện được. Bây giờ một học sinh mà không có ước mơ mình làm bác sĩ thì anh đâu có chịu học. Một người á, buôn bán mà không ước mơ mình sau này được giàu có thì họ cũng đâu có buôn bán. Cho nên đó là ước mơ chính đáng. Ở đây Đức Phật dạy chúng ta là những điều gì mà quá khứ lầm lỗi hoặc là oán thù gì đó chúng ta nên xóa đi, đừng có để trong lòng. Còn những điều tương lai xa xôi mà nó viễn vông thì chúng ta cũng đừng nên nghĩ. Mình nghĩ không tới, không được thì nghĩ để làm gì. Thôi bây giờ cố gắng sống trong hiện tại. Mà sống trong hiện tại là sống làm sao? Ngày hôm nay chúng ta đặt ra mục đích là mình sẽ làm bác sĩ thì ngày bây giờ chúng ta phải lo học. Thì đó là chúng ta sống với hiện tại. Chứ không phải rằng chúng ta sống hiện tại mà không có tương lai. Sống hiện tại vẫn có tương lai. Tuy nhiên, sắc đẹp thì ai cũng mong muốn. Trên thực tế thì có rất nhiều người xinh đẹp nhưng lại rơi vào bất hạnh. Người ta thường nói câu hồng nhan bạc phận. Người nào đẹp quá đó thì cũng rắc rối lắm. Bởi vì mình đẹp quá thì nhiều người người ta đeo đuổi, mà đeo đuổi nhiều thì rắc rối, cũng gây phiền hà cho mình. Rồi thứ hai nữa là vì mình đẹp quá, sinh ra tự cao tự đại và cũng dẫn đến mất hạnh phúc. Chúng tôi thấy có nhiều người đẹp thì họ sống khó có thể hạnh phúc. Vì sao vậy? Bởi vì họ tự cao, tự mãn với sắc đẹp của mình. Lấy một người chồng rồi nhưng mà thấy có một người nào đẹp hơn, giàu hơn người ta, mê mình, thích mình là bị sa ngã liền. Do vậy mà đôi khi á, nếu chúng ta có cái sắc đẹp mà mình không biết tu á, thì sẽ trở thành chướng ngại. Và cũng đó là cái nguyên nhân của gì? Của tội lỗi, của sa đọa. Thứ ba là an lạc. An có nghĩa là yên, lạc là vui. Có yên thì mới vui. Trong lòng chúng ta lúc nào cũng lo sợ, phiền não, thân thể bệnh tật đau đớn, khó mà an vui cho được. An vui này không thể cầu xin hay tán thán mà được, phải có thực hành con đường đưa đến an vui. Trong kinh Tạp A Hàm tập 1, Đức Phật có dạy có 4 pháp giúp người tại gia an ổn vui vẻ. 1. Phương tiện đầy đủ. 2. Thủ hộ đầy đủ. 3. Thiện tri thức đầy đủ. 4. Chánh mạng đầy đủ. Thì người nào có được đầy đủ 4 pháp này sẽ giúp mình được an ổn và an lạc. Thứ nhất là phương tiện đầy đủ. Là sao? Là chúng ta phải có một nghề nghiệp nhất định để bảo đảm cuộc sống của mình. Vì trong cuộc sống nếu không có nghề nghiệp thì cũng ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình của chúng ta và ngay như bản thân của chúng ta. Do vậy mỗi người phải tạo cho mình một cái nghề. Một cái nghề đó chúng ta phải cố gắng trau dồi cho thuần thục, cho tinh xảo, để cuộc sống của chúng ta được ổn định. Cuộc sống có ổn định thì chúng ta mới có an lạc. Thứ hai là thủ hộ đầy đủ. Thủ hộ đầy đủ là sao? Là tài sản mình làm ra bằng mồ hôi nước mắt của mình, và khéo giữ gìn, không để nước trôi lửa cháy hoặc là giặc cướp. Bây giờ quý vị làm ra tiền, bao nhiêu công sức, mồ hôi, nước mắt của mình không giữ gìn được, để cho ăn trộm nó lấy, để cho nhà cháy, để cho nước trôi, thì như vậy cuộc sống của chúng ta có an lạc được không? Không thể an lạc được. Cho nên đây cũng là một trong những phương tiện để giúp chúng ta có được an lạc trong cuộc sống. Thứ ba là thiện tri thức đầy đủ. Nghĩa là cái người có trình độ, có học thức, có đạo đức giúp cho chúng ta hướng thiện, hướng thượng và khai mở trí tuệ cho chúng ta. Bởi vì trong cuộc sống đôi lúc chúng ta không hiểu hết được sự thật của cuộc đời này. Có thể chúng ta đi vào con đường sa đọa tội lỗi mà không biết. Nhờ có những người thiện tri thức này giúp cho chúng ta thấy được con đường nào là chánh, con đường nào là tà, con đường nào đưa đến hạnh phúc, con đường nào đưa đến đau khổ. Nhờ những người đó giúp chúng ta đi đúng con đường để đạt đến chỗ an vui, hạnh phúc. Đó là phương tiện thứ ba. Thứ tư là chánh mạng đầy đủ. Nghĩa là mình làm ra của cải rồi, còn phải biết cân đối thu chi nữa. Nếu mà mình có tiền xài nhiều mà thu ít thì dẫn đến gia đình túng thiếu. Mà giá gia đình túng thiếu rồi, quý vị có an vui được không? Cũng không an vui được. Hoặc là khi chúng ta đã làm ra tiền rồi, tiền thì có nhiều mà lại không dám ăn, không dám xài, keo kiết thì cũng không có được an vui hạnh phúc. Đó là 4 pháp giúp cho người tại gia được an ổn vui vẻ. Thông thường thì người ta nghĩ sự vui ở cuộc đời này á là việc hưởng thụ, chẳng hạn như là vui trong tham dục, vui đi ăn nhậu nè, vui đi chơi vũ trường nè, vui hút xì ke nè, vui chơi bài bạc nè, vui đua xe. Những cái điều đó cũng là vui, phải không ạ? Vui chứ, người ta mới thích, người ta nhào vô đó. Nhưng mà cái vui này đưa đến gì? Đưa đến đau khổ, đưa đến tội lỗi, đưa đến sa đọa. chứ không phải là cái vui chân thật. Vui trong tham dục, vui rồi khổ, khổ để tu hành, khổ hóa vui. Chúng ta vui trong tham dục là vui theo những cái thú vui này, nó nhất thời thôi, nhưng mà nó đưa đến cái hậu quả là sa đọa, là đau khổ. Một anh chàng đua xe vui không? Vui chứ, nó vui nó mới đua chứ, nó thích nó mới đua chứ. Nhưng mà đua đi ra đâu? Đua vô nghĩa trang. Đó, cái hậu quả của cái vui đó là như thế. Còn cái an vui chân thật á là gì? Là tâm mình không chấp thủ, không chấp ngã và ngã sở. Khi quý vị có chấp một cái gì thì quý vị mới khổ, còn mình không có chấp là không có khổ. Lấy thí dụ, nghe một người nào đó chửi ông A bà B thì quý vị có bực có giận không? Không. Nhưng mà kêu ngay đúng tên mình chửi thì giận không? Giận liền. Chửi ông A ông B mình không giận, mà chửi mình giận là vì mình chấp là gì? Chấp mình có thân. Nhưng mà thân này có thật không? Cũng không thật. Đó, do chúng ta không có nhận rõ được cái điều này. Thân của chúng ta là gì? Là đất nước gió lửa, là giả thôi. Cha mẹ mình đặt cho mình cái tên là A tên B, hay là tên Bích, tên Xoài, tên Ổi gì đó, thì để gọi thôi. Nhưng mà giờ mình lại chấp. Thế mà ai đụng cái tên Ổi, tên Xoài là bắt đầu là sân lên. Nhưng mà nói anh A, anh B thì mình lại tỉnh bơ, mình không có buồn giận gì cả. Vậy do đâu mình buồn giận? Do mình chấp cái thân mình. Ra ngoài đường mình thấy người ta đi đưa đám ma thì chúng ta có thấy buồn không? Có khổ không? Thì không có buồn, không có khổ. Là vì sao? Vì cái đó là cha của người nào đó, mẹ của người nào đó chết, chứ đâu phải là cha mẹ mình chết đâu mà buồn. Thấy chưa? Nhưng mà cha mẹ mình chết thì buồn. Đấy, cho nên nếu mà chúng ta chấp ngã là chấp mình, chấp ngã sở là những cái của mình, thì chúng ta mới khổ. Ngược lại, nếu chúng ta biết ngã cũng không phải là của mình, ngã sở cũng không phải là của mình, thì chúng ta đâu có gì là buồn. Đức Phật dạy, đây là con ta, đây là tài sản ta, người ngu thường nghĩ như thế, nhưng chính ta còn không có, huống chi là con ta hay tài sản ta. Chính mình còn không có thì con mình là ai, tài sản mình cũng không phải là của mình. Có ai chết đem được cái gì đâu? Thân mình còn không đem được thì vợ chồng con cháu tài sản làm sao đem được? Nếu quý vị đọc kinh Bát Nhã rồi nghe một câu rất là hay: Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Thấy chưa? Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã là thực hành sâu vào cái trí tuệ. Ba La Mật Đa thời, chiếu kiến là soi thấy ngũ uẩn giai không. Ngũ uẩn là gì? Là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, là cái thân của chúng ta đây, cái tâm của chúng ta đây, nó đều là gì? Là không. Thì khi mà hiểu được không rồi thì độ nhất thiết khổ ách là vượt qua được hết tất cả các khổ. Cho nên nếu chúng ta có một cái tâm không có chấp thủ thì cuộc sống của chúng ta sẽ được an vui. Và nhất là người học Phật nên học theo cái hạnh gì? Hạnh hỷ xả. Hỷ là hoan hỷ, xả là bỏ hết. Tâm chúng ta lúc nào cũng hoan hỷ, xả bỏ hết thì sẽ được an lạc. Hồi trước thầy Tâm An có một câu nói rất là hay: tha thứ là thư thái. Tha thứ là thư thái. Mình có hoan hỷ, có xả thì tự nhiên tâm của chúng ta sẽ được an lạc không? Thứ tư là tiếng tốt đồn xa. Người xưa có câu: cọp chết để da, người chết để tiếng. Trăm năm trước thì ta không có, trăm năm sau có lại hoàng không. Cuộc đời sắc sắc không không, trăm năm còn lại tấm lòng từ bi. Trăm năm trước thì chúng ta không có trên cuộc đời này, trăm năm sau là từ khi chúng ta sinh ra cho đến 100 năm sau thì chúng ta cũng tiêu. Và cuộc đời sắc sắc không không, trăm năm còn lại tấm lòng từ bi. Chúng ta để lại cho đời cái tấm lòng đó, bây giờ sống làm sao để lại tiếng thơm cho mình, cho gia đình mình, cho đất nước mình. Điều này cũng hơi khó phải không? Nhưng mà thôi thì nếu chúng ta là người học Phật, mình không có mơ rằng mình sẽ để lại cái tiếng thơm cho đất nước mình hay là cho gia đình mình, mà bây giờ cho bản thân mình đi. Sống như thế nào có đạo đức tốt đẹp đó là cũng tốt rồi. Trong kinh Tạp A Hàm tập 3, Đức Phật có dạy có 3 loại mùi hương bay theo chiều gió, không thể bay ngược gió, là hương thơm của rễ cây, thân cây và hoa. Này A Nan, cũng có mùi hương bay theo chiều gió, bay theo ngược gió, và cũng có bay theo thuận gió, ngược gió. Này A Nan, hương bay theo chiều gió, theo ngược gió, và cũng bay theo thuận gió, ngược gió. Đó là người thiện nam hay người thiện nữ sống ở thành phố, suốt đời không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu. Người thiện nam thiện nữ đều được người lành trong mười phương thảy đều tán thán rằng ở phương kia, làng kia có người thiện nam thiện nữ trì giới thanh tịnh, thành tựu pháp chân thật, suốt đời không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu. Này A Nan, đây gọi là thứ hương thơm bay theo chiều gió, bay theo ngược gió và cũng bay theo thuận gió, ngược gió. Như vậy Đức Phật dạy rất rõ ràng là mùi hương của cây thì chỉ bay theo chiều gió, còn hương của người giới đức thì ngược gió vẫn bay được. Điều này chúng ta thấy rất rõ ràng. Đức Phật dạy hương của các loài hoa, dù là hoa chiên đàn hay hoa mạc lị, đều không thể bay ngược gió. Chỉ có hương của người đức hạnh tuy ngược gió vẫn bay khắp muôn phương. Vậy thì người đức hạnh là người như thế nào? Ở đây chúng ta khoan hẳn nói những cái chuyện gì lớn mà Phật dạy. Người nào giữ được năm giới đó, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu, sống một cuộc đời trong sạch như thế thì cũng đã có cái tiếng thơm rồi, chứ không cần gì chúng ta phải làm việc lớn. Nếu chúng ta có khả năng làm được những việc lớn, cống hiến cho đời, thì cái tiếng thơm đó nó sẽ lan tỏa lớn hơn, rộng hơn. Chẳng hạn như chúng ta thấy như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, cái hương thơm của Ngài nó không giới hạn ở trong một nước Ấn Độ nữa, mà lan khắp cả thế giới, cả chư thiên, cả loài người. Như vậy thì chúng ta ai sinh ra trên cuộc đời này rồi cũng phải chết. Vậy chết mình để lại cái gì cho cuộc đời này? Thì mỗi người chúng ta nên suy nghĩ. Vậy thì cái người mà muốn có tiếng tốt đó thì phải sống có đạo đức, hoặc là sống vì mọi người, hoặc là sống thực hiện một cái lý tưởng gì đó, mình phải có một sự cống hiến thì mới có được cái hương thơm đó. Chẳng hạn như trong cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chúng ta thấy có rất nhiều những vị đệ tử. Chẳng hạn như là Ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Phú Râu Na, Tu Bồ Đề, Ca Chiên Viên, Ca Diếp, rồi A Na Luật, Ưu Ba Ni, rồi A Nan, La Hầu La. 10 vị đại đệ tử lớn của Đức Phật, mỗi vị có một sự cống hiến, có một khả năng, có một tài năng để làm cái hương thơm lan tỏa khắp nơi. Ngài Xá Lợi Phất thì trí tuệ đệ nhất, Ngài Mục Kiền Liên thì thần thông đệ nhất. Ngoài thần thông đệ nhất, Ngài Mục Kiền Liên còn có một đặc điểm gì nữa? Đại hiếu Mục Kiền Liên. Đó, quý vị nghe nói Mục Kiền Liên là biết là Ngài là gì? Đại hiếu rồi. Đó là cái tiếng thơm đó. Ngài Phú Lâu Na thì thuyết pháp đệ nhất, Ngài Tu Bồ Đề giải không đệ nhất, Ngài Ca Chiên Viên thì luận nghị đệ nhất, Ngài Ca Diếp thì đầu đà đệ nhất, rồi Ngài A Na Luật thì có thiên nhãn, Ngài Ưu Ba Ly thì trì luật, Ngài A Nan thì đa văn, còn Ngài La Hầu La thì mật hạnh. Ngài A Nan là một người phải nói rằng rất giỏi. Ngày xưa Đức Phật thuyết pháp bao nhiêu, Ngài nghe đều nhớ hết. Ngày hôm nay chúng ta nhờ có kinh sách hiểu biết Phật pháp, chính là do công của ngài A Nan. Cho nên ngài Văn Thù mới khen ngài A Nan bằng một bài kệ rất là hay: tướng như thu mãn nguyệt, nhãn tợ thanh liên hoa, Phật pháp như đại hải, lưu nhập A Nan tâm. Nghĩa là tướng như trăng thu tròn, tả cái hình dáng của ngài A Nan đẹp như vậy đó. Mắt biết tợ sen xanh, Phật pháp rộng như biển, đều rót vào tâm A Nan. Bao nhiêu những gì Đức Phật nói A Nan nhớ hết. Rồi sau khi ngài nhập diệt rồi thì A Nan mới đọc lại những bài kinh, những thời pháp Đức Phật giảng để cho đại chúng được nghe, rồi dần dần người ta mới kết tập lại thành kinh, chép ra thành sách. Như vậy thì mỗi người chúng ta đó, ở đây có thể mình sẽ làm được một việc gì đó, chẳng hạn như là chúng ta giữ giới hay là nhẫn nhục. Ở trong đây có một người nào đó tu hành nhẫn nhục, ai nói gì mình cũng cười, ai chửi mình cũng cười, biết đâu lại nổi tiếng. Rồi á, thí dụ như người nào trong này á, mình siêng năng niệm Phật, lúc nào cũng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, ai nói gì cũng A Di Đà Phật, chửi cũng A Di Đà Phật, khen cũng A Di Đà Phật, mai mốt là nổi tiếng á, nói bà này lúc nào cũng A Di Đà Phật. Rồi á, thí dụ như quý vị á có tâm tốt đi từ thiện, rồi cũng nổi tiếng là cái người có tâm từ thiện. Hoặc là ở đây chúng ta cũng có thể làm được, người nào mà chuyên tâm đi hộ niệm, thấy ai sắp lâm chung là chúng ta đều đến hộ niệm giúp cho người ta, cũng là cái tiếng thơm. Mỗi người chúng ta có thể tạo ra cho mình được một cái tiếng tốt bằng khả năng của mình. Cuộc đời của Đức Phật thì có các vị thánh tăng, còn bây giờ thì quý vị có thể làm được gì đó. Thời Đức Phật chúng ta thấy rằng có một ngài cũng nổi tiếng về có lòng từ, đó là cấp cô độc. Thế mà nói đến từ thiện, nói đến lòng nhân từ đó, thì thời Đức Phật người ta hay nói đến ông cấp cô độc. Còn mình bây giờ đó, ai hay làm từ thiện, người ta nhắc đến tên ai? Tên ai? Mạnh Thường Quân, đúng không? Này là ông này là Mạnh Thường Quân, hay là bà này là Mạnh Thường Quân. Mạnh Thường Quân là sao? Mạnh Thường Quân là người Trung Hoa vào thời Xuân Thu Chiến Quốc, có lòng từ và rất là nghĩa hiệp. Trong nhà ông lúc nào cũng chứa cả hàng ngàn người nuôi ăn nuôi ở. Một hôm đó, Mạnh Thường Quân sai Phùng Huyên sang đất Tiết để đòi nợ. Trước khi đi đòi nợ, Phùng Huyên mới hỏi Mạnh Thường Quân, sau khi đòi nợ xong về, ngài có cần cái gì để mua? Mạnh Thường Quân nói, xem trong gia đình mình thiếu cái gì thì mua cái đó. Phùng Huyên đi qua đất Tiết, kêu hết tất cả các con nợ lại, nói: Mạnh Thường Quân, xóa nợ hết cho các vị, giờ các vị đưa giấy tờ đây. Thế họ mừng quá, thế là đưa giấy, xong ổng đốt hết. Rồi khi về, Mạnh Thường Quân hỏi tiền đâu? Phùng Huyên mới nói, nhà của ngài đó, tiền bạc thì đầy rương, người đẹp thì cũng đầy nhà, cái gì cũng đủ hết, chỉ có thiếu là điều nghĩa thôi, cho nên tôi đã mua cái điều nghĩa cho ngài rồi, mua hết rồi. Mạnh Thường Quân cũng vui vẻ cười thôi, không nói gì cả. Sau này Mạnh Thường Quân bị bãi quan, đưa về đất Tiết. Khi đưa về đó, dân chúng nghe nói Mạnh Thường Quân về, biết là bao nhiêu người đi ra đón mừng, ủng hộ giúp đỡ ông. Thì quý vị thấy đó, hồi trước Phùng Huyên là mua nghĩa dùm cho ổng, bây giờ ổng được hưởng hết. Cho nên sau này thường hễ mà nói đến người nào có lòng từ hay là làm từ thiện nhiều, có tâm tốt, người ta hay gọi là gì? Mạnh Thường Quân. Thế thì bây giờ tại sao trong chùa chúng ta lại không dùng một từ khác ta? Dùng từ nào cho phù hợp? dùng từ cấp cô có đọc, mai mốt ai mà có lòng từ á, có tâm ủng hộ giúp đỡ người hoạn nạn hay là làm từ thiện tốt á, chúng ta nói đây là cấp cô độc, thay vì mình nói gì mạnh thường quân, đúng chưa? Thứ năm là chư thiên. Trong lục đạo luân hồi đó, khổ nhất là địa ngục. Nghe nói địa ngục thì ai cũng ớn, ai cũng sợ, phải không? Bởi vì địa ngục là nơi gì? Nơi hành hình, nơi đau khổ. Và vui sướng nhất là ở đâu? Là cõi trời. Đức Phật dạy trong sáu cảnh giới: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, người và trời. Thì cảnh trời là cao nhất và sướng nhất. Còn địa ngục là cảnh khổ nhất và bị hành hình nhiều nhất. Vậy thì trong cuộc sống chắc chắn rằng tất cả chúng ta ai rồi cũng phải chết. Cho nên mình mong ước sau khi chết được sinh về cõi trời, bởi vì nơi đó sung sướng, hạnh phúc, không có khổ. Quý vị biết rằng trong kinh đó, Đức Phật dạy cái cõi trời thấp thì cái hạnh phúc ít hơn, cõi trời cao thì cái hạnh phúc cao hơn và vi tế hơn, và tuổi thọ cũng tăng hơn, và thời gian cũng dài hơn nữa. Quý vị nghe một đoạn ở trong kinh nói như thế này: 400 năm ở thế gian là một ngày đêm ở cõi trời đâu xuất, 800 năm ở thế gian là một ngày đêm ở cõi trời hóa lạc. Đây là kinh Tạp A Hàm đã chép. Như vậy thì nếu kể cõi trời đó, thì Đức Phật dạy chúng ta là trong 6 cõi trời dục giới, từ thấp lên cao là Tứ Đại Thiên Vương, trời Đao Lợi, trời Dạ Ma, trời Đâu Xuất Đà, trời Hóa Lạc Thiên, trời Tha Hóa Tự Tại. Như vậy thì từ cảnh trời thấp nhất cho đến cảnh trời cao nhất của dục giới, còn sắc giới và vô sắc giới nữa, còn cao hơn nữa. Mà ở đây Đức Phật dạy nè, 400 năm ở thế gian là một ngày đêm ở cõi trời Đâu Xuất. Quý vị thấy kinh không? Mình ở đây á sống 400 năm rồi mà ở trên trời đó mới có một ngày một đêm thôi. Cho nên tuổi thọ của chúng ta tính là ở trên thế gian này mình 100 năm mình cứ tưởng là dài là ngon lắm. Nhưng mà 400 năm ở thế gian mới có một ngày một đêm ở cõi trời Đâu Xuất thôi. 800 năm ở thế gian là một ngày một đêm ở cõi trời Hóa Lạc, có nghĩa là trời Hóa Lạc này là tầng trời thứ 5 của 6 tầng trời dục giới. Mà một ngày một đêm 800 năm của mình. Còn lên cao nữa thì càng cao hơn nữa. Có những cõi trời á 1000 năm hay 1000 mấy trăm năm ở dưới thế gian này thì cũng mới bằng một ngày một đêm ở cõi trời đó thôi. Mà sống ở những cõi trời đó, quý vị biết tuổi thọ mấy trăm thì tính ra thì không biết là mình sống ở đây bao nhiêu triệu năm thì mới hết cái tuổi thọ ở trên cõi trời. Cho nên đó, chúng ta nếu mà hiểu ra được rồi thì ai cũng muốn sinh về cõi trời. Nhưng mà cõi trời này á so với cõi Phật thì cũng còn thua xa, phải không? Nếu mà chúng ta tu tập mà về với thế giới cực lạc thì vô lượng, tuổi thọ vô lượng, còn nhiều hơn gấp trăm gấp ngàn lần cái cõi trời này nữa. Do vậy thì ngày hôm nay á, chúng ta phải biết rằng ai sinh ra trên cuộc đời này rồi cũng phải chết. Chết thì chắc chắn rằng mình phải mong được sinh về cõi trời hoặc là những cảnh giới tốt đẹp. Mà muốn sinh về cõi trời hoặc cảnh giới tốt đẹp không phải cầu xin hay là tán thán mà được, phải thực hành con đường đưa đến cảnh giới chư thiên. Mà muốn thực hành được cái con đường đưa đến cảnh giới chư thiên thì chúng ta phải tu gì? Đức Phật dạy muốn được sinh về cõi trời phải tu thập thiện. Thập thiện đó là gì? mười điều thiện. Mười điều thiện đó nó gồm có thân tam, khẩu tứ, ý tam. Thân tam là gì? Là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Khẩu tứ là sao? Không nói dối, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời hung ác, không nói lời ô uế. Rồi ý tam là sao? Là không tham sân si. Thấy vậy chứ khó ghê lắm ha. Này xin về cõi trời không phải dễ đâu. Tu thập thiện như thế này là cả vấn đề đấy. Trong kinh Tương Ưng Bộ, Đức Phật có dạy: Này Mahali, thuở xưa khi Thiên Chủ Sakka còn là người, vị này chấp trì và thực hành bảy cấm giới túc. Thế nào là bảy cấm giới túc? Một, cho đến trọn đời tôi hiếu dưỡng với cha mẹ. Hai, cho đến trọn đời tôi kính trọng các bậc gia trưởng. Ba, cho đến trọn đời tôi nói lời nhu hòa. Bốn, cho đến trọn đời tôi không nói hai lưỡi. Năm, cho đến trọn đời với tâm xa lìa cấu uế và sang tham, tôi sống với tâm bố thí, hoan hỷ thí xả, nhiệt tình đáp ứng các nhu cầu, sung sướng phân phối vật bố thí. Sáu, cho đến trọn đời tôi nói lời chân thật. Bảy, cho đến trọn đời tôi không phẫn nộ, nếu tôi phẫn nộ sẽ mau chóng dẹp trừ. Nhờ chấp trì bảy cấm giới này, Sakka được vị Thiên Chủ. Có nghĩa là trong kinh Tương Ưng Bộ, Đức Phật có nói về cái vị Thiên Chủ này do đâu mà được làm Thiên Chủ và được sanh về cõi trời, là do nhờ giữ bảy cấm giới. Thì quý vị ở đây chắc có lẽ rằng chúng ta ai cũng muốn sau khi bỏ thân xác này được sinh về cảnh giới tốt đẹp, không ai muốn mình sau khi bỏ thân xác này lại bị đọa vào địa ngục ngạ quỷ và súc sinh. Thế nhưng muốn không đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh thì chúng ta phải tránh ác làm lành, tu nhân tích đức. Và muốn được sinh về cõi trời thì phải tu thập thiện. Đây là cái nhân dẫn đến cái quả được sanh về cõi trời. Tuy nhiên đối với người tu học Phật pháp thì chúng ta lại không nên mong về cõi trời, bởi vì cõi trời là một cái cảnh giới chỉ hưởng thụ thôi. Mà khi hưởng thụ hết phước rồi thì sao? Cũng lại đọa xuống. Do vậy chúng ta nên tu tập được sinh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà, thì thế giới đó sẽ bảo đảm hơn. Bởi vì trong 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà, Ngài nói rất rõ, những chúng sinh nào mà sinh về thế giới cực lạc rồi thì sẽ không rơi vào ba ác đạo. Mà chắc chắn rằng ở đó trong tương lai sẽ thành tựu được quả vị giác ngộ giải thoát. Vậy thì trong đây bài kinh Đức Phật đã dạy cho chúng ta trong 5 điều khó được. Đó là gì? Thứ nhất, tuổi thọ. Thứ hai, dung sắc. Thứ ba, an lạc. Thứ tư, tiếng tốt. Thứ năm là chư thiên. 5 điều này trong cuộc sống ai cũng mong muốn. Thế nhưng Đức Phật dạy chúng ta mong muốn thì phải có thực hành con đường đưa đến mong muốn đó thì mới thành tựu được. Ngược lại, nếu chúng ta mong muốn mà không thực hành con đường đưa đến mong muốn đó thì sự mong muốn muôn đời cũng không thể nào thành tựu. Ví như chúng ta không gieo hạt giống thì chắc chắn rằng sẽ không bao giờ lên cây và ra quả. Nếu chúng ta gieo hạt giống, chăm sóc đầy đủ, chắc chắn sẽ lên cây, ra hoa và kết quả. Đầu năm, quý vị về chùa thì mong muốn mình được sự tốt đẹp cho bản thân, cho gia đình, thì đó là những mong ước rất chính đáng. Tuy nhiên Để đạt được mong ước đó, Đức Phật dạy chúng ta phải thực hành con đường đưa đến mong ước đó thì sẽ thành tựu. Thì hôm nay nhân dịp đầu xuân Tân Mão, chúng tôi được cái duyên lành về thăm ngôi Tam Bảo chùa Hưng Pháp, thăm Đại Đức trụ trì cũng như chư tăng tại Bổn Tự, đồng thời cũng có cái duyên lành được thăm đạo tràng niệm Phật tu một ngày. Xin thành tâm cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho Đại Đức trụ trì cũng như chư tăng tại Bổn Tự luôn thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Và cũng kính chúc đến toàn thể quý Phật tử đầu năm, những ước mong của mình cho bản thân, cho gia đình đều sẽ được thực hiện và thành tựu. Với như lời Đức Phật dạy là chúng ta cần phải thực hành con đường đưa đến ước mong đó thì chắc chắn sẽ thành tựu tốt đẹp. Lời kính chúc quý vị và gia quyến luôn được an vui, hạnh phúc. Nam mô A Di Đà Phật.